Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ Năm trong tuần thứ 32 thường niên, lễ Thánh An Bê Tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 20 đến câu 25. Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giêsu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói, ở đây này hay ở kia kìa, vì này triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa, hay người ở đây này, anh em đừng đi, đừng chạy theo, vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Quý vị và các bạn thân mến, người Do Thái rất quan tâm đến ngày mà Thiên Chúa thiết lập triều đại của Ngài. Họ nghĩ rằng đó là một biến cố trọng đại, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa và cho dân tộc họ. Họ rất mong ngày đó mau đến, nhất là khi họ đang phải sống tủi nhục dưới ách đô hộ của người Roma. Họ muốn biết khi nào và ở đâu ngày ấy xảy ra. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-sêu hỏi Chúa Giêsu về việc khi nào triều đại Thiên Chúa đến. Với câu trả lời của mình, Chúa Giêsu đã làm cho họ ngạc nhiên. Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Nó không ở đây hay ở kia, nhưng triều đại ấy đang ở giữa các ông. Nghĩa là, triều đại ấy đang ở trong lòng các ông, trong tâm hồn các ông, nếu các ông tin vào Chúa Giêsu, Đấng đang nói chuyện với các ông. Thực sự, triều đại Thiên Chúa đã hiện hiện nơi con người Chúa Giêsu, là con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ của thế giới này. Quả vậy, sách giáo lý hội thánh Công giáo dạy chúng ta rằng, triều đại Thiên Chúa sáng tỏ trước mặt mọi người, trong lời nói, hành động và sự hiện diện của Đức Kitô. Ai đón nhận lời của Chúa Giêsu là đón nhận chính triều đại của Thiên Chúa. Mầm mống vào điểm khởi đầu của triều đại Thiên Chúa là một đoàn chiên nhỏ bé, gồm những người được Chúa Giêsu đến triệu tập quanh người, và chính người là mục tử của họ. Những người đó họp thành gia đình đích thực của Chúa Giêsu. Những ai người đã quy tụ quanh người, người đã dạy cho họ một cách hành động mới, và cả một kinh nguyện riêng. Như thế, điều quan trọng không phải là việc quan tâm triều đại ấy sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu, nhưng là thái độ tin và theo Chúa Giêsu. Tin và theo Chúa là đang sống trong triều đại của Thiên Chúa. Triều đại ấy sẽ biến đổi cõi lòng chúng ta trở nên giống Chúa, và giúp chúng ta nhận ra tình yêu, ân sủng và sự thứ tha của Ngài dành cho chúng ta. Những người Pha-ri-siêu không sống trong triều đại ấy, bởi vì họ không tin vào Chúa Giê-xu. Qua bí tích rửa tội, chúng ta cần ý thức rằng, chúng ta được đón nhận biết bao ân sủng của Thiên Chúa, được làm con Chúa và sống trong triều đại của Ngài. Đó là một món quà lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta vì yêu thương chúng ta. Trước món quà lớn lao ấy, mỗi người được mời gọi làm chứng cho tin mừng của Chúa, nghĩa là giúp người khác nhận ra một Thiên Chúa luôn yêu thương và chăm sóc các thụ tạo của Ngài. Việc làm chứng cho tin mừng của Chúa không chỉ được diễn tả bằng lời nói, mà còn bằng một đời sống gương mẫu của mỗi người. Chính lời nói tốt lành và gương sáng của mỗi người sẽ giúp người khác nhận ra triều đại Thiên Chúa đang ở giữa họ, và sẽ thúc đẩy họ tin vào Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa và sống trong triều đại Ngài. Xin Chúa cho chúng con luôn biết dùng lời nói tốt đẹp và gương lành để làm vinh hiển triều đại Ngài, và đồng thời cũng giúp mọi người nhận ra và tin vào Ngài, để họ cũng được sống trong triều đại của Ngài. Amen.
Thời gian qua mau, mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm khô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Nguyện dạy cho Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài ở đây cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối. Mà đời con sao mãi đê chề, tình người hôm qua sao hôm nay tựa là khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, vui an Chúa là tình. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui. cho con thoát những ngày tối.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Những cử hành phục vụ của Đức Thánh Cha trong hai tháng sắp tới. Theo thông cáo của Phòng Nghi lễ Phủ Giáo Hoàng, các cử hành phục vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong thời gian hai tháng sắp tới sẽ diễn ra như sau. Ngày thứ Bảy, mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha sẽ phó dâng thế giới và giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria tại quảng trường Tây Ban Nha vào lúc 4 giờ chiều. Ngày thứ Tư, 12 tháng 12, lễ Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ dành cho người Mỹ Latin tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 6 giờ chiều. Vào ngày thứ Hai, 24 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vọng Giáng sinh vào lúc 9 giờ 30 tối tại đền thờ Thánh Phêrô. Sáng thứ Ba, 25 tháng 12, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ đọc thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và toàn thế giới từ ban công chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Ngày thứ Hai, 31 tháng 12, vào lúc 5 giờ chiều, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh chiều tạ ơn và hát kinh Te Deum tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban muôn ơn lành và gìn giữ giáo hội trong năm 2018. Bên cạnh các cử hành phụng vụ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với giáo triều Roma nhân dịp cuối năm, dự trù vào sáng ngày 22 tháng 12. Cũng tại đền thờ Thánh Phêrô, vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới vào lúc 10 giờ sáng. Chủ nhật, mùng 6 tháng Giêng năm 2019, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ Chúa Hiển Linh tại đền thờ Thánh Phêrô. Vào ngày Chủ nhật tiếp theo, tức là ngày 13 tháng Giêng, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha sẽ rửa tội cho một số trẻ em theo như truyền thống tại nhà nguyện Sistina vào lúc 9 giờ 30. Tháng Giêng sẽ được kết thúc với chuyến tông du đến Panama từ ngày 23 đến ngày 28 tháng Giêng, nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Bên cạnh các cử hành phụng vụ, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh nhân dịp đầu năm mới. Tin giáo hội tại Tanzania. Giáo hội Công giáo Tanzania kỷ niệm 150 năm giáo hội Tanzania loan báo tin mừng. Từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 11 vừa qua, Giáo hội Công giáo Tanzania đã kỷ niệm 150 năm loan báo tin mừng tại nước này. Trong 150 năm hiện diện, giáo hội đã đóng góp rất nhiều vào việc thăng tiến phát triển quốc gia. Cha Faustin Kamugisa, điều phối viên dịp kỷ niệm này và cũng là tác giả của cuốn sách 150 năm loan báo tin mừng của Tanzania, niềm vui tin mừng, đã chia sẻ rằng: "Chúng tôi cử hành lễ kỷ niệm này để cảm tạ Thiên Chúa và để hiểu giáo hội xuất phát từ đâu, và hiện nay chúng tôi đang ở đâu và đang đi về đâu. Chúng tôi hãnh diện và biết ơn Thiên Chúa bởi vì sự hiện diện của giáo hội đã đóng góp thêm những giá trị cho xã hội Tanzania khi loan báo tin mừng và thánh hóa dân Chúa qua các bí tích và khi cống hiến những dịch vụ xã hội khác nhau. Như phần lớn các nước ở châu Phi, giáo hội Công giáo Tanzania có số tín hữu đông đáng kể. Khoảng 30% dân số xưng mình là Công giáo. Đây là giáo hội Kitô lớn nhất ở nước này. Lịch sử truyền giáo của Tanzania ghi nhận hai làn sóng loan báo tin mừng. Lần đầu tiên là vào thế kỷ thứ 15, khi các thừa sai dòng Augustino Bồ Đào Nha mang tin mừng đến nước này. Cùng với nhà thám hiểm Vasco da Gama, họ đến Zanzibar vào năm 1499. Nhưng sau đó, do sự chống đối của Hồi giáo Ả Rập, các thừa sai dòng Augustino đã kết thúc sứ vụ vào cuối những năm 1600. Lần thứ hai vào thế kỷ thứ 19, vào giữa những năm 1860 và 1870, các nhà truyền giáo đầu tiên đến Tanzania bắt đầu từ bờ biển Ấn Độ Dương và cực nam của hồ Victoria và dần dần lan rộng vào đất liền. Nhiều dòng truyền giáo đến châu Phi và đặt nền móng ở Tanzania, trong đó có các linh mục dòng Chúa Thánh Thần, các thừa sai châu Phi thường được gọi là các cha dòng trắng và hội thừa sai Phi Châu. Việc bản địa hóa hàng giáo sĩ phát triển mạnh sau Thế chiến thứ hai. Vào năm 1961, Tanzania có Hồng Y đầu tiên người châu Phi, đó là Đức Hồng Y Laurent Rugambwa. Nhưng tín hữu Công giáo Tanzania nổi tiếng nhất lại là một chính trị gia, ông Baba Julius Gwalimu Nyerere, cha đẻ của nước này và là tổng thống đầu tiên sau khi Tanzania được độc lập. Là một tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ và tư tưởng được định hình mạnh mẽ bởi học thuyết về xã hội của Công giáo, ông Nyerere nổi tiếng về lòng sùng đạo cũng như sự dấn thân loại bỏ thứ tôn giáo bị chính trị hóa trong đời sống công cộng của Tanzania. Nhiều người đã ghi nhận ông có công trong việc thành lập một quốc gia kết hợp từ vô số các nhóm sắc tộc của Tanzania, và Tanzania là một mô hình hòa bình chính trị và ổn định xã hội ở châu Phi thời hậu thuộc địa. Tanzania được thành lập vào năm 1964 từ sự kết hợp giữa Tanganyika thuộc địa của Đức cho đến năm 1916, và rồi lãnh thổ được điều hành bởi Anh cho đến năm 1961 và từ quần đảo Zanzibar do Anh bảo hộ. Hiện nay giáo hội Công giáo Tanzania có 9 triệu tín hữu, chiếm 1/4 dân số. Trên toàn quốc có 34 giáo phận, chia thành 6 giáo tỉnh. Tâm điểm của đời sống Công giáo ở địa phương nằm ở các cộng đồng Kitô nhỏ, thường gặp nhau mỗi tuần tại nhà của các tín hữu Công giáo. Đến nay, khắp miền Đông Phi có gần 90.000 cộng đoàn như thế. Các cộng đoàn Kitô nhỏ này giúp biến đổi giáo hội Tanzania thành một giáo hội với các điểm truyền giáo và thành một giáo hội có gốc rễ, có thể tiếp cận cụ thể và có sự tham dự tích cực của giáo dân hơn. Như phần lớn ở châu Phi, giáo hội Công giáo là nhân tố chính yếu trong các hoạt động giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác. Ngoài việc có những trường học tốt nhất tại Tanzania, chính giáo hội là tổ chức đầu tiên xây dựng một ngôi trường tại Tanzania. Bagamoyo là một trong những giáo điểm đầu tiên thành lập trường học, và sau đó, nhiều giáo điểm khác trong vùng bờ biển cũng như vùng Zanzibar cũng thành lập các trường học. Tại Bagamoyo, các thừa sai đã giúp cho các nô lệ được trả tự do, được học hành giáo dục. Sau đó, các thừa sai cũng đã thành lập các trường trong nội địa của Tanganyika. Cho đến năm 1900, các trường Công giáo đã có 7.500 học sinh. Đến năm 1911, số học sinh lên đến 86.942, và chỉ 2 năm sau, tức là năm 1913, số học sinh tăng lên 114.651. Khi Tanzania kỷ niệm 150 năm loan báo tin mừng, giáo hội cũng kỷ niệm các cơ sở giáo dục Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Tanzania. Hầu như mỗi giáo xứ tại 34 giáo phận đều có trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường trung học, bao gồm cả các tiểu chủng viện. Có tới 235 trường trung học, với trên 120.000 học sinh được điều hành bởi Hội đồng Giám mục Tanzania. Bên cạnh các trường phổ thông, giáo hội cũng sở hữu 75 trung tâm dạy nghề có đăng ký, cung cấp kỹ năng kỹ thuật cho giới trẻ và 4 trường đại học công giáo là Đại học Thánh Augustine Tanzania, Đại học Công giáo Y tế và Khoa học, Đại học Công giáo Ruaha và Đại học Công giáo Wenge. Các bệnh viện, dưỡng đường và trụ sở y tế công giáo hiện diện khắp các thành phố ở Tanzania và ngay cả những vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh. Giáo hội nắm giữ vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh SIDA. Tanzania bị tấn công bởi dịch SIDA vào những năm 1990 và hiện nay có khoảng 5% dân số bị nhiễm virus HIV. Các tổ chức công giáo như tổ chức hoạt động mục vụ và phục vụ người dân nhiễm HIV ở Tổng giáo phận Dar es Salaam và nhà chăm sóc Shalom ở Wanza cung cấp các thử nghiệm, điều trị, tư vấn và hỗ trợ cho hàng ngàn người dân Tanzania mỗi năm. Các nữ tu công giáo dẫn thân hoạt động trong các lĩnh vực y tế, đặc biệt là chuyên lo về sản phụ và trẻ em, và họ có vai trò quan trọng trong việc chống lại bệnh sốt rét. Nhiều dòng nữ khác nhau đã gửi các nữ tu truyền giáo đến Tanzania hoạt động trong ngành y tế, đặc biệt là các nữ tu đến từ Ireland, Ý và Canada. Từ năm 1954, các nữ tu người Salvador bắt đầu đào tạo các y tá trong bệnh viện Nanda. Vào năm 1953, chính quyền thực dân Anh cho phép giáo hội tiếp tục chăm sóc sức khỏe. Đến năm 1961, giáo hội công giáo đã có 23 bệnh viện đa khoa và 8 trung tâm y tế. Hiện tại, giáo hội công giáo Tanzania điều hành tổng số 55 bệnh viện, 94 trung tâm y tế và 338 trạm xá. Các nữ tu góp phần quan trọng vào việc truyền giáo và phát triển xã hội ở Tanzania. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 340 giáo sư và sinh viên trường báo chí công giáo Đức. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các ký giả công giáo Đức tránh tinh thần chủ bại và bi quan, đồng thời thực thi tinh thần nói thẳng nói thật, và hãy nói về những điều tốt đẹp ít được đăng trên các trang nhất của báo chí. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến 340 sinh viên và giáo sư trường báo chí công giáo Đức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có ông giám đốc trường Bena Remme và cha linh hướng Helmut Rakowski dòng Cappuccino. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói, thật là dễ để cho mình bị dư luận chung lôi kéo, cũng như tinh thần chủ bại và bi quan làm tê liệt và mù quáng. Do thói quen, người ta không còn đương đầu với sự ác và để mặc cho sự việc xảy ra tới đâu hay tới đó, hoặc như một số người quyết định để những sự việc ấy xảy ra. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy cầu xin ơn Parousia, nói ngay, nói thật, cầu xin sự thẳng thắn minh bạch đến từ Chúa Thánh Linh, và xin Chúa giúp chúng ta tín thác nơi sự thật của Chúa Kitô làm cho chúng ta được tự do. Rồi Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các ký giả công giáo Đức hướng nhìn về con người và gọi bất công bằng đích danh của họ, nói về những điều đẹp đẽ thường ít được nói đến ở trang nhất của các báo chí, và biết đặt con người ở trung tâm. Rồi Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các ký giả vì lối sống Kitô đi kèm công việc của họ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, trường báo chí công giáo Đức đã tổ chức cuộc gặp gỡ thường niên lần này tại Roma. Từ khi thành lập đến nay, trường báo chí công giáo Đức đã đào tạo hơn 3.000 ký giả thuộc các ngành khác nhau. Trong 3 ngày gặp gỡ ở Roma, 380 ký giả đã trao đổi với các ký giả địa phương, các chức sắc tòa thánh và cả các nhà ngoại giao về nhiều vấn đề.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ viết tiếp như sau. Sự đóng góp của đời sống thánh hiến. Một số lớn hội đồng giám mục bày tỏ lòng biết ơn chân thành của họ đối với nhiều người thánh hiến rất tận tụy trong khu vực địa phương của họ, những người biết cách giáo dục bằng việc truyền giáo và truyền giáo bằng việc giáo dục dưới nhiều hình thức và phong cách khác nhau. Ngày nay, các người thánh hiến đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức. Ở một số nước, đặc biệt là ở miền Nam, có một sự mở rộng và sức sống tốt đẹp cho tương lai. Tại các khu vực bị thế tục hóa nhiều hơn, có một sự sụt giảm đáng kể về số lượng và cả cuộc khủng hoảng căn tính nữa, gây ra bởi sự kiện xã hội đương thời dường như không còn cần những người thánh hiến nữa. Một số hội đồng giám mục cho rằng, đời sống thánh hiến là một nơi chuyên biệt mà thiên tài nữ giới có thể được phát biểu. Đôi khi người ta thiếu khả năng nhận ra, khuyến khích và dành không gian cho tính sáng tạo độc đáo hết sức cần thiết này, và hạn chế việc sử dụng các đặc sủng khác nhau làm phương thế. Điều này hàm ngụ phải một cuộc hồi tâm văn hóa mạnh dạn và cần thiết về phía giáo hội. Tin rằng người trẻ là một nguồn lực thực sự cho việc tái trẻ trung hóa các động lực của giáo hội, liên hiệp bề trên cả thắc mắc, chúng ta có thực sự nhạy cảm với giới trẻ không? Chúng ta có hiểu nhu cầu và mong đợi của họ không? Liệu chúng ta có thể hiểu nhu cầu của họ muốn có các kinh nghiệm có ý nghĩa không? Chúng ta có khả năng trám khoảng trống phân cách chúng ta với thế giới của họ không? Bất cứ nơi nào, việc lắng nghe, lòng hiếu khách và chứng từ được cung cấp cho người trẻ một cách sáng tạo và năng động, các nối kết hữu hiệu và tình bằng hữu đều phát triển. Liên hiệp bề trên cả muốn thấy một quan sát viên thường trực về người trẻ được thiết lập ở bình diện giáo hội hoàn cầu. Các hiệp hội và phong trào. Nhiều người trẻ sống và tái khám phá đức tin của họ nhờ làm thành viên quyết tâm và tích cực của họ trong các phong trào và hiệp hội, vì chúng cung cấp cho họ một sinh hoạt huynh đệ mãnh liệt, những hành trình tâm linh thâm hậu, các kinh nghiệm phục vụ, không gian thỏa đáng dành cho đồng hành và những người có năng quyền cho việc biện phân. Đây là lý do tại sao sự hiện diện của họ thường được đánh giá cao. Khi giáo hội gặp thời khó khăn trong việc duy trì sự hiện diện hữu hình và có ý nghĩa, các phong trào bảo tồn tính năng động sinh tử và đóng một vai trò quan trọng. Họ cũng là một sự hiện diện tích cực ở những nơi khác nữa. Phong thái cộng đồng và tinh thần cầu nguyện của họ, sự nâng cao lời Chúa và việc phục vụ những người nghèo nhất, từ các thành viên vui tươi của họ và việc đánh giá lại các lĩnh vực thân xác và cảm xúc, sự can dự tích cực của họ và sự thúc đẩy hướng tới tính chủ động, chính là một số yếu tố chắc chắn có giá trị trong việc giải thích sự thành công lớn của chúng nơi giới trẻ. Một số hội đồng giám mục, dù nhìn nhận tính sinh hoa trái của tình huống này, vẫn yêu cầu Thượng Hội đồng đưa ra một số suy nghĩ về nó, và đưa ra sự hướng dẫn cụ thể để vượt qua cơn cám dỗ của một số phong trào và hiệp hội, muốn trở thành những định chế tự lấy mình làm tâm điểm quy chiếu. Vì cần phải đảm bảo để các hiệp hội này tích cực tham gia vào các nỗ lực mục vụ tổng thể của giáo hội. Theo các đường hướng này, điều thích đáng là nâng cao các tiêu chuẩn do Juvenesis Ecclesia số 18 cung cấp. Kết mạng và hợp tác dân sự, xã hội và tôn giáo. Giáo hội được kêu gọi để tham gia dứt khoát với mọi người có trách nhiệm giáo dục giới trẻ trong lĩnh vực dân sự và xã hội.
Mối quan tâm hiện tại về tình trạng khẩn trương giáo dục được chia sẻ bởi cả giáo hội lẫn xã hội dân sự, và đòi hỏi các cố gắng chung để khôi phục một liên minh trong thế giới người lớn. Kết mạng là một trong những hoạt động chủ chốt cần được khai triển trong thiên niên kỷ thứ ba. Trong một thế giới trong đó, giáo hội ngày càng nhận ra rằng mình không phải là tác nhân duy nhất trong xã hội, và mình là một thiểu số với một đóng góp cần làm. Nghệ thuật hợp tác là điều phải học hỏi, cũng như khả năng phát triển các mối liên hệ vì mục đích chung. Không suy nghĩ gì đến việc tham gia đối thoại với các thực thể xã hội và dân sự khác nhau này là để mất bản sắc của chúng ta. Một số hội đồng giám mục lý luận rằng, khả năng tham gia lực lượng và lập kế hoạch mở ra các đường lối căn tân với người khác sẽ giúp giáo hội có được một động lực tính đi ra ngoài thực sự. Không chỉ ở bình diện dân sự và xã hội, mà còn ở trong cả lĩnh vực đại kết và liên tôn, một số hội đồng giám mục chứng tỏ rằng theo đuổi các mục tiêu chung trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ví dụ như nhân quyền, bảo vệ môi sinh, chống lại bất cứ loại bạo lực và lạm dụng nào nhắm vào trẻ em, tôn trọng tự do tôn giáo, sẽ giúp nhiều người khác nhau mở lòng ra, làm quen với nhau, đánh giá lẫn nhau và làm việc với nhau. Đặt kế hoạch mục vụ. Nhiều hội đồng giám mục phàn nàn về sự vô tổ chức, ngẫu hứng và cứ lặp đi lặp lại hoài. Trong cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, nhiều người tham gia nói rằng đôi khi trong giáo hội thật khó vượt qua được lối lý luận, nó luôn luôn được làm theo cách này. Đôi khi việc không chuẩn bị của một số mục tử được nhấn mạnh, những vị này không cảm thấy theo kịp các thách thức phức tạp của thời đại chúng ta, và do đó liều mình rút vào các quan điểm lỗi thời về giáo hội, phục vụ và văn hóa. Một số hội đồng giám mục nói rằng, đôi khi tâm thức đặt kế hoạch cho các đường lối không có ở đó, và, đối với nhiều hội đồng khác, điều hữu ích có lẽ là tìm cách đồng hành với các giáo phận trong lĩnh vực này, vì ngày nay, như một hội đồng giám mục lý luận, nhu cầu phối hợp, đối thoại, lập kế hoạch và nghiên cứu nhiều hơn đang xuất hiện liên quan đến việc chăm sóc mục vụ ơn gọi của người trẻ. Các hội đồng giám mục khác nhắc đến một loại xung đột giữa các dự án hoạt động và sự biện phân tâm linh. Thật vậy, một dự án mục vụ tốt nên là hoa trái chín mùi của một hành trình biện phân thực sự trong Chúa Thánh Thần, điều này khiến mọi người phải đi sâu hơn. Mỗi thành viên của cộng đồng đều được kêu gọi lớn lên trong khả năng lắng nghe của mình và trong nghệ thuật tham gia lực lượng, nhằm lên kế hoạch cho việc trở thành một diễn trình biến đổi cho mọi thành viên. Mối liên hệ giữa các biến cố ngoại thường và cuộc sống hàng ngày. Một số hội đồng giám mục đã chia sẻ các suy nghĩ của họ về mối liên hệ giữa một số biến cố lớn trong việc chăm sóc mục vụ giới trẻ, ngày giới trẻ thế giới trước nhất và quan trọng nhất, nhưng cả các cuộc tụ tập tuổi trẻ quốc tế, lục địa và quốc gia nữa, và đời sống đức tin bình thường của người trẻ và cộng đồng Kitô hữu. Ngày giới trẻ thế giới được đánh giá rất cao, vì như một hội đồng giám mục phát biểu, nó cung cấp nhiều cơ hội tuyệt vời cho các cuộc hành hương, trao đổi văn hóa và nối kết tình bạn trong bối cảnh địa phương và quốc tế. Tuy nhiên, một số hội đồng giám mục đang kêu gọi đánh giá lại và phát động lại ngày giới trẻ thế giới. Một số cho rằng nó là một trải nghiệm quá phò ưu tú. Những người khác muốn nó tương tác, khai phóng và dựa trên đối thoại nhiều hơn. Trong thời gian cuộc gặp mặt tiền thượng hội đồng, người trẻ tự hỏi làm thế nào để thu hẹp khoảng phân cách giữa các biến cố lớn hơn trong giáo hội và giáo xứ. Mặc dù các biến cố lớn đóng một vai trò đáng chú ý đối với nhiều bạn trẻ, nhưng thường khó có thể tích nhập sự hứng khởi do việc tham gia các sáng kiến như vậy đem lại vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các biến cố lớn có nguy cơ trở thành dịp để thoát khỏi cuộc sống đức tin bình thường của chúng ta. Về điểm này, một hội đồng giám mục cho rằng, các biến cố quốc tế có thể trở thành một phần của sự chăm sóc mục vụ giới trẻ bình thường, chứ không chỉ là những biến cố độc đáo. Nếu mối liên hệ giữa các biến cố đó trở nên rõ ràng hơn, và các chủ đề dùng làm nền tảng được diễn dịch thành những suy tư và thực hành trong cuộc sống hàng ngày, của bản thân và cộng đồng của chúng ta. Một số cảnh cáo về ảo tưởng, qua đó các biến cố ngoại thường có thể cung cấp một giải pháp cho hành trình đức tin và đời sống Kitô hữu của giới trẻ. Trong khía cạnh này, xem ra cần phải chú trọng tới các diễn trình nhân đức, các nẻo đường giáo dục và hành trình đức tin. Vì như một hội đồng giám mục phát biểu, cách tốt nhất để công bố tin mừng trong thời chúng ta và thời đại chúng ta là trải nghiệm nó hằng ngày một cách đơn giản và khôn ngoan, nhờ thế chứng tỏ nó là muối, là ánh sáng, là men bột mỗi ngày. Hướng đến một việc chăm sóc mục vụ toàn diện. Một hội đồng giám mục cùng với nhiều hội đồng khác đã đưa ra tuyên bố sau đây về mối liên hệ giữa tuổi trẻ và việc chăm sóc mục vụ và ơn gọi. Mặc dù đã có những kinh nghiệm quan trọng trong lĩnh vực này, chúng ta vẫn rất cần phải dành một cơ cấu chuyên biệt cho việc chăm sóc mục vụ giới trẻ và ơn gọi. Hơn nữa, chúng ta cần phải làm việc cùng với ngành chăm sóc mục vụ gia đình, giáo dục, văn hóa và xã hội để xây dựng một kế hoạch sống được bản vị hóa cho mọi người đã lãnh nhận phép rửa. Việc tìm kiếm thực sự một sự phối hợp, hợp lực và hội nhập lớn hơn giữa các lĩnh vực chăm sóc mục vụ khác nhau, biết chia sẻ mục tiêu giúp đỡ người trẻ đạt được tầm vóc Chúa Kitô trong sự viên mãn của người, đang xuất hiện khắp nơi. Đối diện với sự gia tăng nhanh chóng các văn phòng dẫn đến việc phân mảnh các dự án và việc đem chúng ra thi hành, và đối diện với cả các khó khăn trong việc làm sáng tỏ các năng quyền khác nhau và khó khăn quản lý các bình diện liên hệ khác nhau, ý niệm mục vụ toàn diện dựa vào tính trung tâm của những người nhận, đối với một số hội đồng giám mục, có vẻ là một xu hướng cần được củng cố và khai triển. Đối với nhiều người, điểm chủ chốt để đạt được sự hợp nhất toàn diện này là chân trời ơn gọi của đời người, vì chiều kích ơn gọi của việc chăm sóc mục vụ giới trẻ không phải là một điều chỉ nên được đề xuất vào cuối toàn bộ diễn trình, hoặc cho một nhóm đặc biệt nhạy cảm với một ơn gọi chuyên biệt, nhưng nó phải được đề xuất liên tục suốt trong toàn bộ diễn trình phúc âm hóa và giáo dục đức tin cho thanh thiếu niên và người trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 về giới trẻ, diễn ra tại Roma từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần kết thúc của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hãy cứu vãn các thiếu niên. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cứu vãn các thiếu niên là một công việc đòi hỏi nhiều hơn là chỉ bằng sự hiện diện thể lý. Có những người cha luôn có mặt trong gia đình, nhưng họ cư xử với con cái, nhất là những đứa con trai, chẳng khác nào những người vắng mặt. Về mặt cảm xúc, họ có thể biến những đứa con trai trở thành khuyết tật suốt cả cuộc đời. Sự xa cách giữa người cha và những đứa con trai của họ không chỉ có tính cách thể lý. Họ có thể hiện diện bên cạnh con cái họ, mà vẫn xa cách về mặt tình cảm. Tâm lý gia Mỹ Samuel Osherson, là một cuộc nghiên cứu với 370 người đã tốt nghiệp Đại học Harvard, Hoa Kỳ, vào giữa thập niên 60. Ra trường từ đại học được xem là danh giá nhất nước Mỹ này. Họ được mọi người coi là thành phần ưu tú của xã hội. Được trang bị bằng những bằng cấp của Harvard, họ đã vào đời và đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số này vẫn còn mang những vết sẹo và ngay cả thương tích do những người cha để lại. Chuyên gia tâm lý Osherson đã tóm tắt như sau. Những cuộc phỏng vấn do tôi thực hiện với những người đàn ông ở tuổi 30 và 40 mang lại cho tôi xác tín rằng sự vắng mặt của người cha về mặt tâm lý và cảm xúc là một trong những bi kịch đau thương nhất của thời đại chúng ta. Tác giả đã có lý để kết luận như thế. Sự vắng mặt của người cha trong gia đình, dù là thể lý hay tâm lý, đều có ảnh hưởng sâu đậm trên tâm lý của những đứa con trai. Một chuyên gia tâm lý khác là ông George Beland cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với các doanh nhân, nhà khoa học và học giả ở vào tuổi 47. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, có hơn 95% những con người thành công trong sự nghiệp này đều nói rằng họ đã không tìm thấy nơi cha của mình những mẫu gương để noi theo, hoặc có bất cứ ảnh hưởng nào trên họ. Tất cả những người đàn ông ở tuổi 47 này đều là nạn nhân của cuộc chiến trong gia đình. Chúng ta có thể có những người cha không hiện diện một cách tích cực trong gia đình. Nhưng chúng ta không nên tái diễn tình trạng ấy đối với con cái chúng ta. Để cứu vãn gia đình, chúng ta cần phải cứu vãn những đứa con trai trong gia đình. Cách đây không lâu, có 3 sĩ quan Mỹ thuộc 3 binh chủng khác nhau được mời đến một trường trung học để đọc diễn văn và chiêu mộ tân binh. Chỉ còn vài tháng nữa là lễ ra trường của học sinh lớp 12. Ông hiệu trưởng muốn cho tất cả 200 học sinh lớp 12 của trường được cơ hội biết về binh nghiệp. Cuộc nói chuyện của 3 vị sĩ quan sẽ kéo dài tổng cộng 45 phút. Mỗi vị được phép nói 15 phút, và sau đó có 20 phút đi gặp gỡ với các học sinh trong canteen của trường. Viên sĩ quan bộ binh là người đầu tiên được lên diễn đàn để ngỏ lời với các học sinh. Quá hăng say, ông đã nói hơn 20 phút. Viên sĩ quan hải quân cũng hăng say không kém. Ông cũng đã vượt qua 15 phút được dành cho ông. Đến lượt mình, viên sĩ quan thủy quân lục chiến lên diễn đàn, và ông đã dành đúng một phút thinh lặng trước mặt các học sinh. Không nói một lời nào, ông đảo mắt nhìn qua khắp hội trường. Các học sinh tự nhiên cảm thấy như bị thôi miên. Sau một phút thinh lặng ấy, ông nói, "Tôi không biết có 2 hay 3 người nào trong số các em muốn gia nhập thủy quân lục chiến không? Tôi muốn gặp các em đó sau buổi nói chuyện." Viên sĩ quan này không ngờ rằng không phải chỉ có 2 hay 3, mà rất nhiều em đến gặp ông trong canteen. Viên sĩ quan này là người chỉ cần tìm một số rất ít, nhưng là những người thật tốt. Ngay cả một người thôi cũng đủ để làm thay đổi cục diện. Jonathan Edwards là một người như thế trong lịch sử Hoa Kỳ. Sinh năm 1703, ông là một trong những bộ óc sáng giá nhất của Hoa Kỳ. Là một mục sư văn sĩ, và sau này làm chủ tịch của Đại học Princeton. Ông và vợ ông đã nuôi dạy tất cả 11 người con. Tất cả đều thành thân và thành nhân. Trong những hậu duệ nam của ông, người ta thấy có trên 300 người là mục sư, nhà truyền giáo hay giáo sư thần học. 120 người là giáo sư tại nhiều đại học khác nhau. 110 người là luật sư. 60 người là những tác giả nổi tiếng. 30 người là thẩm phán. 14 người là chủ tịch các đại học và trường cao đẳng. 3 người là dân biểu và 1 người là phó tổng thống Hoa Kỳ. Ông Jonathan Edwards đã làm thay đổi cuộc diện là bởi vì ông đã cứu vãn được những người con trai trong gia đình. Và đến phiên họ, những người con trai của ông cũng đã chú tâm vào việc đào luyện con cái của họ nên người. Và cứ thế, truyền thống ấy được kế tục trong tương lai. Mặc dù mỗi ngày phải bỏ ra 13 tiếng đồng hồ để nghiên cứu, dạy học, viết lách và làm mục vụ, mục sư Jonathan Edwards vẫn luôn trung thành với thói quen về nhà và dành ít nhất là 1 tiếng đồng hồ cho con cái. Trong rất nhiều công việc mỗi ngày, ông vẫn luôn luôn xem bổn phận giáo dục con cái là quan trọng nhất. Tương lai của các thế hệ tương lai tùy thuộc rất nhiều vào người cha trong gia đình. Những chọn lựa họ làm cho gia đình của họ trong ngày hôm nay sẽ quyết định phẩm chất cuộc sống của gia đình họ trong 3 thế hệ kế tiếp. Tại các nước Tây Phương, thập niên 60 được đánh dấu bằng phong trào hippie. Đặc điểm của phong trào này là cuộc nổi dậy của người trẻ chống lại chính cha mình. Hỗn loạn, vô chính phủ, hút sách, quan hệ tình dục bừa bãi là chuyện thời thượng trong các cư xá sinh viên. Người ta nổi loạn để chống lại trật tự ổn định. Nhưng kỳ thật, đằng sau cuộc sống hỗn loạn ấy là cuộc nổi loạn chống lại người cha trong gia đình. Những đứa con ngỗ nghịch và hỗn láo trước tiên là những đứa con chối bỏ người cha. Thật ra, những người trẻ có nổi loạn chống lại cha mình là bởi vì họ không tìm thấy nơi cha mình một mẫu gương để noi theo. Ở đâu và thời đại nào, người ta cũng vẫn tin rằng gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Và trong tế bào nền tảng ấy, người cha chính là hạt nhân. Khi hạt nhân ấy bị vứt ra khỏi tế bào, thì tế bào cũng trở thành tê liệt. Và dĩ nhiên, khi tế bào nền tảng ấy bị tê liệt, thì cả xã hội cũng đều không có sức sống. Khi thấy có khủng hoảng trong xã hội, thì trước tiên chúng ta phải tự hỏi về vai trò của người cha trong gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong xã hội. Chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tuần sau hãy xây nền văn hóa sự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Sức sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội. Chung sức xây đời
cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chúng sinh xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sức sống gia đình là nơi để yêu thương. Ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn. Hỏa ngục là gì? Trong chuyên mục Hiểu để sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề. Luyện ngục là gì? Quý vị và các bạn thân mến, nếu tôi không lầm thì trong tiếng Việt, chúng ta dùng hai từ đồng nghĩa, luyện ngục hay lửa luyện tội. Xét dưới khía cạnh thần học thì có lẽ hai từ ấy đều không chỉnh, bởi vì từ luyện ngục xem ra nhấn mạnh đến nơi tù ngục giam cầm, nhưng thử hỏi, làm sao có thể nhốt các linh hồn là loài thiêng liêng được? Chúng ta có thể lấy gông cùm, xích sắt trói buộc thân xác, hoặc xây cất xà lim với tường xi măng để nhốt tội nhân. Nhưng với loài thiêng liêng thì làm sao mà trói buộc được? Từ lửa luyện tội cũng vậy. Thân xác chúng ta có cảm giác nên mới thấy nóng lạnh, chứ loài thiêng liêng thì đâu có cảm giác. Đó là chưa nói đến thắc mắc của nhiều người về sự khác biệt giữa luyện ngục với hỏa ngục. Nhiều người quan niệm cả hai đều khổ như nhau, chỉ khác ở chỗ là một bên thì tù chung thân, còn bên kia thì tù hữu hạn. Thêm vào đó, có lẽ một phần do các thần thoại của các tôn giáo khác, làm cho óc tưởng tượng còn bày vẽ ra bao thứ ngục hình, dầu sôi, rắn rết, hình cụ tra tấn. Dĩ nhiên là những hình khổ ấy chỉ có thể áp dụng cho những loài có thể xác, chứ không thể áp dụng cho các linh hồn được. Như vậy có nghĩa là ở dưới luyện ngục làm gì có chuyện cực hình đau khổ. Nói đúng hơn, đâu có luyện ngục giam giữ các linh hồn phải không thưa cha? Nhiều người đã nêu lên những vấn nạn như vậy với những lý do khác nhau. Nếu ai không tin có linh hồn, nghĩa là chết thì hết chuyện, thì dĩ nhiên vấn đề luyện ngục, thiên đàng hay hỏa ngục không được đặt ra. Còn ai cho rằng, con người có chết đi nhưng linh hồn bất tử, thì họ sẽ nêu lên câu hỏi, linh hồn đi đâu? Một số tôn giáo cho rằng, linh hồn sẽ bàng bạc trên không trung. Một số tôn giáo nữa thì cho rằng, nó sẽ đầu thai vào kiếp khác. Còn Kitô giáo thì nói thế nào thưa cha? Tân ước cũng như từ ngữ Kitô giáo ở các thế kỷ đầu dùng những từ ngữ rất đẹp. An nghỉ trong Chúa, về trời, về nhà cha, nhưng không nói rõ là ở nơi nào. Mặt khác, ngay từ Tân ước, chúng ta đọc thấy những đoạn nói rằng không phải ai cũng đáng được hưởng nhan Chúa. Đành rằng những người ác sẽ bị xua đuổi khỏi nhan Chúa, nhưng một số người khác tuy không bị xếp vào loại người ác, nhưng cũng chưa được thánh thiện thì phải trải qua một cuộc thanh luyện. Thanh luyện bằng cách nào thưa cha? Thật khó mà nói được. Chúng ta đừng quên rằng, Tân ước nhiều lần cũng dùng hình ảnh mà chắc rằng chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen được, như khi nói đến ngục thất hay lửa thiêu. Như đã nói ở trên, ngục thất hay lửa thiêu là những cực hình dành cho thể xác, chứ không thể áp dụng cho loài thiêng liêng. Ví dụ điển hình nhất là trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Corinto, chương 3 câu 15. Thánh Phaolô ví những người làm việc tông đồ như những người cất nhà. Người thì cất bằng vàng bạc đá quý, người thì dùng gỗ, kẻ khác thì dùng cỏ rơm. Đến khi Chúa đến, Ngài sẽ dùng lửa mà thử nghiệm hết các công trình ấy. Thánh Phaolô dùng hình ảnh lửa theo nghĩa bóng, ví như lửa dùng để thử vàng thật hay vàng giả. Điều đáng ghi nhận là các giáo phụ nói đến trạng thái thanh tẩy hay luyện lọc chứ không nói đến tù ngục. Mãi đến thời Trung Cổ mới xuất hiện ý tưởng một nơi dành cho các linh hồn bị giam cầm. Nói như vậy có nghĩa là ý tưởng luyện ngục do các nhà thần học hay lòng đạo đức bình dân bày đặt ra, chứ đâu buộc phải tin, phải không thưa cha? Cần phải biết phân biệt hai khía cạnh. Một đàng là sự thanh luyện, và một bên là hình ảnh diễn tả sự thanh luyện. Giáo hội qua các giáo phụ và các công đồng Firenze năm 1439 và công đồng Trento năm 1563 dạy rằng, các linh hồn mắc tội nhẹ hoặc chưa đền tội đủ, thì phải trải qua sự thanh luyện trước khi vào nước Chúa. Chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện và dâng lễ hy sinh để giúp đỡ các linh hồn ấy. Điều này nằm trong những tín điều của giáo hội, và thiết tưởng không có gì khó hiểu. Bởi vì đa số chúng ta tuy không đến nỗi phản nghịch với Chúa, nhưng cũng chưa hoàn thiện đủ để kết hợp với Chúa. Chúng ta còn nhiều bất toàn, tình yêu của chúng ta còn vương víu với bao đam mê. Chính vì vậy mà chúng ta cần được thanh tẩy, luyện lọc, để xứng đáng kết hợp với đấng toàn thiện. Sự thanh luyện ấy diễn ra thế nào thì khó mà hình dung được. Chính trong sắc lệnh về đền tội, công đồng Trento khuyên, hãy tránh những hình ảnh chỉ nhằm kích thích trí tưởng tượng, ví dụ như hình ảnh tra tấn, ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao. Theo thiền ý, chúng ta cũng cần cẩn thận khi nói đến nơi chốn và thời gian thử luyện. Xét về nơi chốn thì tất nhiên rồi, không thể xây một chuồng cọp để nhốt các linh hồn, và cũng không cần phải chuyên chở tới suối nước nóng để nấu họ. Bởi vì đó là những hình ảnh chỉ có giá trị đối với thân xác, chứ không áp dụng cho linh hồn. Về thời gian cũng vậy, thời gian 5 tháng chỉ có giá trị ở trên đời này, còn đối với Thiên Chúa, nó chẳng có giá trị gì. Mặt khác, chúng ta biết có thời gian vật lý được đo lường bằng đồng hồ, và thời gian tâm lý. Khi chúng ta mong chờ người yêu đến, thì 1 phút lâu như cả 1 giờ, còn 1 tuần xem ra dài 1 thế kỷ. Nhưng nghe nói có linh hồn hiện về than rằng, họ bị lửa đốt và bị giam giữ 30-40 năm trong luyện ngục. Có thật như vậy không, thưa cha? Thật là khó nói, có những chuyện linh hồn hiện về thực hư thế nào. Dĩ nhiên, người thấy một linh hồn thì cũng thấy một hình thù nào đó, chứ làm sao thấy được chính linh hồn. Mặt khác, nếu linh hồn muốn nói chuyện với chúng ta, thì phải dùng ngôn ngữ của chúng ta mới hiểu được. Những ngôn ngữ đó đúng với sự thực như thế nào thì quả là khó kiểm chứng. Khi đã ra khỏi cuộc đời này rồi, thì cũng ra khỏi chiều kích thời gian. Nói như vậy thì các linh hồn nơi luyện ngục đâu có biết gì là đau khổ. Bởi vì đau khổ chỉ có ảnh hưởng đến thân xác thôi, thưa cha. Tôi nghĩ rằng, các linh hồn ở luyện ngục có phần sướng, xét như là họ không sợ đi lùi lại nữa. Họ được đảm bảo sớm muộn sẽ được về với Chúa. Tuy nhiên, chính cái sướng ấy làm cho họ khổ. Chúng ta cứ tưởng tượng cái khổ của những anh chàng si tình thì biết. Họ cứ mất ăn mất ngủ vì tưởng nhớ đến người yêu mà họ không thể gặp được. Giá như họ không yêu, thì họ đâu có đau khổ như vậy. Có lẽ đây là cực hình nhất cho các linh hồn trong luyện ngục. Họ cảm thấy mình còn quá nhơ nhớp, chưa đáng được người yêu đoái đến, và càng khắc khoải thì càng khổ. Đó chỉ là một hình ảnh để so sánh thôi. Trên thực tế, khi đọc hạnh các thánh, chẳng hạn thánh Gioan thánh giá, hay gần đây là thánh Teresa hài đồng Giêsu, chúng ta thấy các ngài kể lại những cuộc thanh tẩy mà các ngài phải trải qua, trước khi tiến đến giai đoạn thần bí. Các ngài nói rằng, những đau khổ do bệnh tật thân xác, do những vu khống cáo gian thì không thấm vào đâu so với những thanh luyện của các nhân đức tin cậy mến. Từ đó ta có thể suy ra, những đau khổ tinh thần mà các linh hồn phải trải qua trong thời gian thanh luyện trước khi về hưởng nhan Chúa. Để kết luận, tin hay không tin có luyện ngục thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống không, thưa cha? Nếu đem luyện ngục hay hỏa ngục như một thứ cực hình để đe dọa cho người ta sợ mà tránh tội, thì cũng là một điều tốt rồi. Nhưng thiết tưởng cần phải đi xa hơn nữa. Cần phải nói rằng, nếu chỉ giữ mình sạch tội mà thôi thì chưa đủ để kết hợp với Chúa. Nhưng còn phải thực hiện đức ái đến mức anh hùng, nghĩa là dứt bỏ mọi quyến luyến với thụ tạo để chỉ gắn bó với một mình Chúa. Bao lâu chưa đến mức độ ấy, linh hồn cần phải được thanh luyện, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Và sau cùng, việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục là một việc đáng ca ngợi. Vì đó là một nghĩa cử cụ thể nhất của tình liên đới bác ái.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi thuyết luân hồi là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lặng trầm, tôi thầm hỏi, linh mục người là ai? Tên Giêsu là người sống giữa muôn người, hiến dâng cuộc đời cho sứ điệp thương yêu, hiến dâng cuộc đời theo tiếng gọi tình yêu. Lạy Chúa, xin cho người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai. Xin ban cho người một đức tin vững vàng, biển đời sóng gió uy nan. Lạy Chúa, xin cho người lòng đơn sơ khiêm nhường, đem tình thương Chúa cho mọi nơi. Xin ban cho người một trái tim thầm nồng, đem bình an Chúa cho muôn người.
Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, để tin mừng luôn được gìn giữ nguyên vẹn và sống động trong Hội Thánh, các tông đồ đã đặt các giám mục làm người kế nhiệm và trao lại cho các giám mục trách nhiệm giáo huấn của các ngài. Các ngài đem Chúa Kitô đến cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ bằng giảng dạy, cử hành các bí tích và quản trị Hội Thánh. Mỗi giám mục thi hành quyền mục vụ trên phần dân Thiên Chúa được ủy thác cho mình. Nhưng với tư cách là thành viên giám mục đoàn, mỗi giám mục có bổn phận quan tâm đến toàn thể Hội Thánh. Các ngài thể hiện mối quan tâm đó trước hết bằng việc điều hành tốt Hội Thánh địa phương như một phần của Hội Thánh toàn cầu. Như vậy đã là góp phần hữu hiệu vào công ích của toàn nhiệm thể, cũng là thân thể của các hội thánh. Các ngài phải đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, những người bị bách hại vì đức tin, cũng như quan tâm đến các thừa sai đang hoạt động trên toàn thế giới. Hiểu được sứ mệnh của các giám mục quan trọng và nặng nề như thế, mỗi người chúng ta hãy yêu mến, hiệp thông và cầu nguyện cho các ngài. Xin Thánh Giám mục Tử đạo Stefano Teodore Queno Thể, người đã từng hết lòng với Giáo hội Việt Nam vào giai đoạn bách hại đạo gay gắt nhất, phù trợ cho các giám mục Việt Nam hôm nay. Ngày 8 tháng 2 năm 1802, miền đất màu mỡ của Giáo hội Pháp đã hân hoan chào đón em nhỏ Stefano Teodore Queno. Hạt mầm ấy lớn lên với khát vọng dâng mình cho Chúa. Cậu xin vào chủng viện Besacon và thụ phong linh mục năm 23 tuổi. Cũng như bao tu sĩ linh mục khác, cha Stefano Teodore Queno Thể khát khao cháy bỏng ước vọng đi truyền giáo, loan báo tin mừng nước Chúa. Vì thế, cha đã xin gia nhập hội thừa sai Paris, và ngày 31 tháng 5 năm 1829, cha đến Kẻ Vĩnh, giáo phận Đàng Ngoài. Ngày 24 tháng 7 cùng năm, cha vào miền Nam. Tại Việt Nam, mọi người gọi cha với tên gọi cha Stefano Thể. Cha vừa làm học trò học tiếng và học văn hóa Việt Nam, vừa làm thầy dạy đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo dân. Chẳng bao lâu sau, vào năm 1833, vua Minh Mạng đã ra chiếu chỉ cấm đạo trên toàn quốc. Chiếu chỉ này đã khiến cha Thể phải di tản 15 chủng sinh sang Thái Lan. Ở Thái Lan, nhờ cha Thể nói năng thuyết phục, vua Thái Lan cho họ đến ẩn náu tại chủng viện Mã Lai năm 1834. Cha nói, bằng mọi giá phải lo cho họ. Như tôi, một thừa sai chết, người ta có thể gửi người khác thay thế, chậm lắm là một năm. Một linh mục chủng sinh Việt Nam nằm xuống, phải mất 20-30 năm mới có người thay thế được. Năm 1835, cha Stefano Thể được chọn làm giám mục. Nhậm chức giám mục, đức cha Thể đã chú tâm vào đào tạo tu sĩ linh mục. Trong năm 1835, đức cha đã truyền chức cho 10 thầy giảng. Năm 1841, ngài tổ chức công đồng Gò Thị và đưa ra những nguyên tắc sáng suốt để đào tạo một lớp linh mục bản xứ đông đảo và nhiệt thành. Đức cha luôn quan tâm đến việc nâng cao kiến thức và nhân đức cho hàng giáo sĩ. Đức cha chủ trương rằng, phương pháp tốt nhất để đức tin của giáo hữu vững vàng là đào tạo họ thành những tông đồ truyền giáo. Đức cha Thể cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc truyền giáo cho các anh chị em dân tộc Ba Na. Mặc dù bận rộn với nhiệm vụ chủ chăn, với việc đào tạo linh mục tu sĩ và với sứ vụ truyền giáo, đức cha Thể vẫn không quên bày tỏ sự hiệp thông liên kết với tòa thánh. Ngài viết thư cho đức thánh cha rằng, xin đức thánh cha cho con được hiệp thông trong lời cầu nguyện cùng với tất cả các giám mục khác trong ngày đức thánh cha long trọng công bố tín điều đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Năm 1861, với chiếu chỉ của vua Tự Đức, đức cha Thể bị bắt. Trong nhà tù, Đức cha lâm trọng bệnh và qua đời ngày 14 tháng 11 năm 1861. Mặc dù đức cha Tê-phan-ô Thể đã chết rũ tù, nhưng bản án vẫn truyền quăng xác ngài xuống sông. Tuy đức cha Thể không đổ máu vì đức tin, nhưng căn cứ vào bản án và muôn ngàn nỗi truân chuyên ngài đã chịu vì đạo, giáo hội tôn kính đức cha với tước hiệu Từ Đạo. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tặng ban cho giáo hội Việt Nam những nhà truyền giáo là những mục tử thánh thiện, tài đức và đầy nhiệt tâm phục vụ nước Chúa. Xin ban tràn ơn Chúa Thánh Thần trên hàng giám mục Việt Nam, để các ngài lãnh đạo giáo hội Việt Nam đi trong ân sủng và bình an của Chúa. Amen.
Lặng trầm tôi thầm hỏi linh mục người là ai, người là ai? Là người theo gương Giêsu, là người quên chính thân mình, dân thân phục vụ không chút ngại hy sinh, phú vinh gian trần không bén gì lời dài. Lạy Chúa, xin cho người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai. Xin ban cho người một đức tin vững vàng giữa biển đời sóng gió nguy nan.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.